Đoạn này có thể khỏi nói, mọi người coi tới liền hiểu. Xem tiếp đoạn sau. Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát: Vị lai trung nhược, hữu thiện nam tử, thiện nữ, nhân, văn thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, hoặc hiệp chưởng giả, tán thán giả, tác lễ giả, luyến mộ giả, thị nhân siêu việt, tam thập kiếp tội. Diễn nghĩa: Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng, trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ vượt qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Đoạn kinh văn này, phần đông người ta xem xong đều rất khó tin, thật chẳng dễ tiếp nhận. Tại sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chuyện tiện lợi như vậy? Một người nghe đến danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chắp tay, tán thán, đảnh lễ, ưa thích ngưỡng mộ, những sự việc bình thường như vậy, bạn có thể siêu việt 30 kiếp tội báo. Nói vậy, hình như hơi quá đáng. Làm gì có chuyện lợi ích to lớn như thế? Thật ra, trong đoạn kinh văn này, chữ quan trọng mấu chốt là chữ thiện. Ở đây, chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, chẳng phải là một người nam, người nữ bình thường. Bạn nghe danh, chắp tay, bèn có công đức lớn như vậy. Chúng ta đọc kinh thường chẳng để ý nên bỏ sót hết. Tiêu chuẩn của chữ thiện này là tiêu chuẩn của kinh Đại Thừa. Chúng ta y theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật để nói. Dùng tiêu chuẩn này để nói tịnh nghiệp tam phước làm được hoàn toàn mới gọi là thiện. Bạn chỉ làm được hiếu dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp, thì đây là thiện ở cõi trời, cõi người. Kinh này là kinh Đại Thừa, bạn còn chưa đạt đến tiêu chuẩn này. Nếu thêm thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, thì đây là thiện của nhị thừa. Thanh văn duyên giác so với thiện này còn thua một bậc. Cái thiện này nhất định phải phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Nói cách khác, cả 11 câu đều làm được hết. Người này nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, chắp tay tán thán, thì mới siêu việt 30 kiếp tội nghiệp. Thế thì còn lời gì để nói nữa? Tự mình có gốc rễ này, thêm vào quay thần gia trì của Phật Bồ Tát, thì chúng ta mới tin tưởng được. Thế nên chữ thiện ở đây chẳng phải là tiểu thiện của phàm phu. Đây là chữ mấu chốt. Rất nhiều người đọc kinh, nghe kinh xong bèn khởi nghi hoặc, chẳng tin là gì, chẳng chú trọng đến chữ này. Đây là một chữ quan trọng nhất trong đoạn này. Tiêu chuẩn này chẳng phải là đại tâm phàm phu nói trong kinh Hoa Nghiêm hay sao? Chúng ta là phàm phu, sao lại nói là đại tâm phàm phu? Phàm phu nghĩa là phiền não của bạn chưa đoạn dứt, chẳng phải Bồ Tát. Nếu là Bồ Tát thì đã đoạn dứt kiến tư phiền não và phá một phần vô minh. Đó là thật chẳng giả. Họ thực sự đã làm được tam phước trong quán kinh. Đó là pháp thân đại sĩ, chẳng phải người thường. Chúng ta chưa đoạn phiền não và cũng tu pháp của Bồ Tát. Chúng ta cũng tu. Tuy tu, nhưng chưa đoạn phiền não nên gọi là đại tâm phàm phu. Đại tâm nghĩa là pháp môn tu của bạn giống với pháp thân đại sĩ. Nhưng pháp thân đại sĩ đã đoạn phiền não, chúng ta chưa đoạn phiền não. Định nghĩa của thuật ngữ đại tâm phàm phu là như vậy. Chúng ta muốn đạt đến tiêu chuẩn của Bồ Tát chẳng dễ dàng. Đừng nói Bồ Tát, ngay cả nhị thừa cho đến tiểu thừa sơ quả, tu đà hoàng. chúng ta trong đời này, muốn nhập vào cảnh giới của họ cũng chẳng dễ, đều chẳng thể làm nổi. Cho nên chúng ta dùng thân phận phàm phu, tu pháp môn tiểu thừa, tu pháp môn Bồ Tát, cho đến tu nhất thừa đại pháp, đây chẳng phải là không thể. Đặc biệt là như cách nói trong Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Sơ phát tâm, bèn có thể tu pháp môn của đẳng giác Bồ Tát. Giống như câu nói trong Kinh, hành bố thí, nhưng không trở ngại viên dung. Viên dung, nhưng không trở ngại bố thí. Hành bố là thứ đệ, cấp bậc, thứ lớp. Viên dung là siêu việt, thứ đệ, hiển rõ ra pháp giới vô chướng ngại. Và chính là nhắc nhở chúng ta có thể tu học pháp giới vô chướng ngại. Chẳng phải là không thể tu, chẳng phải nói nhất định phải đến một vị thứ nào mới tu. Phật Pháp chẳng giống như trường học trong thế gian. Trong trường học thế gian, học sinh lớp 1 tuyệt đối chẳng thể học khóa trình của lớp bác sĩ. Nhưng trong Phật Pháp thì được, người sơ học, phát tâm, bèn có thể tu pháp môn trên quả địa của Như Lai. Pháp trên quả địa Như Lai là pháp gì? Pháp bình đẳng. Thế nên, cho dù đẳng giác Bồ Tát trên quả địa Như Lai, Ngài cũng chẳng chê bỏ pháp môn tu của người sơ phát tâm. Người sơ phát tâm tu pháp môn gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, Phật cũng chẳng bỏ. Đây gọi là một tức là tất cả. Chẳng giống như giáo học trong thế Pháp. Do đó, có thể biết trong Phật Pháp chẳng có thứ lớp sâu cạn. Bạn nói cạn, thì cạn tức là sâu. Khi nói sâu, thì sâu tức là cạn. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng sư trưởng, rất cạn, là môn người mới bước vào cửa Phật tu học. Đẳng giác Bồ Tát cũng tu pháp này. Như Lai cũng tu, nhất định chẳng bỏ qua. Do đó, cạn tức là sâu. Pháp môn Như Lai thanh tịnh bình đẳng, đây là pháp môn rất sâu. Người sơ học chúng ta cũng có thể tu học theo. Sâu tức là cạn. Cạn sâu chẳng hai. Phật Pháp được gọi là pháp môn bất nhị. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta coi bộ kinh này, hầu như những gì được nói đều thuộc về sự tướng. Nhưng nếu từ trong những sự này có thể thấu hiểu nghĩa thú, đạo lý sâu xa trong ấy, đó tức là điều được nói trong Phóng Quang Bát Nhã, đạo lý thật sâu. Đây là chữ quan trọng mấu chốt, nói ra cho chư vị rồi. Nghe đến danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, danh là danh của thật, thật là thật của danh, có danh là có thật. Nghe đến danh hiệu này, bạn liền có thể nghĩ đến bộ kinh này. Danh hiệu là đề kinh, toàn bộ lý luận, phương pháp tu học và công đức lợi ích nói trong kinh đều có thể từ trong tâm sanh khởi khi nghe đến danh hiệu này. Chắp tay là cung kính, tán thán là hoằng dương, đảnh lễ ưa thích ngưỡng mộ là tu hành noi theo Địa Tạng Bồ Tát, học tập theo Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy mới đạt được quay thần chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát gia trì, mới có thể diệt tội, vượt qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp, tức là diệt tội. Chúng ta hiểu được ý tứ này sẽ chẳng hoài nghi, liền biết lời Phật nói là thật, tuyệt chẳng phải là lời nói dối, chẳng phải lời khoa trương, hoàn toàn là sự thật. Ở đây, làm thế nào mới có thể nâng cao chúng ta lên tới tiêu chuẩn thiện? Điểm này rất quan trọng. Trong Quán Kinh, Đức Phật nói rất hay. Kết luận của 11 câu trong Tam Phước, tức là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật, nói rất minh bạch, rõ ràng. Ba đời, tức là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ba đời chư Phật tu hành chứng quả từ cơ sở nào? Tức là từ Tam Phước. Cho nên, Tam Phước tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong kinh. Tiêu chuẩn của thiện. Thiện tiểu thừa là làm được hai điều. Bảy câu đầu là thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong kinh tiểu thừa. Tiêu chuẩn thiện của kinh đại thừa nhất định phải làm hết 11 câu. Tuy chẳng viên mãn, chẳng rốt ráo, nhưng chúng ta nhất định phải làm. Những ý tứ khác chư vị có thể tham khảo chú giải của Pháp Sư Thanh Liên. Chú giải của Ngài rất hay. Chúng ta xem tiếp kinh văn phía sau. Phổ Quảng, nhược hữu, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Diễn nghĩa. Này Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vẫn chú trọng chữ thiện, hoặc thái quả hình tượng, hoặc thổ thạch, giao tất kim ngân đồng thiết, tác thử Bồ Tát, nhất chim nhất lễ giả, thị nhân bách phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo, giả như thiên phước tận cố hà sanh nhân gian, do di quốc dương bất thất đại lợi. Diễn nghĩa. Hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ sanh lên cõi trời 33, 100 lần. Vĩnh viễn chẳng đọa ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm quốc vương, không mất sự lợi lớn. Lợi ích nói ở đây thật ra còn thù thắng hơn phía trước. Phía trước nói diệt tội, chẳng nói bạn được phước. Diệt tội thì đương nhiên sẽ được phước. Thế Tôn chẳng cụ thể nói rõ cho chúng ta, còn ở đây nói cụ thể rất rõ. Ở đó tu phước chỉ nêu ra một thí dụ. Nói thật ra tu phước có quá nhiều phương thức, chẳng phải chỉ có một phương thức này thôi. Chúng ta từ một thí dụ như câu nói nêu một thấy được ba, nghe một hiểu 10. Việc này vô cùng quan trọng. Đây là nói nặng tạo hình tượng Bồ Tát. Việc này có một số người chẳng hiểu lý rốt ráo, cứ cho rằng Phật giáo tạo nhiều hình tượng khác nhau như vậy nên nói chúng ta cúng tế ngẫu tượng. Giả lại, cúng tế rất nhiều ngẫu tượng và trở thành đa thần giáo. Đa thần giáo thuộc về tôn giáo hàng thấp. Tôn giáo cao cấp chỉ có một thần, duy nhất một chân thần. Còn trong Phật giáo, cái gì cũng cúng lại. Thật ra, họ chẳng biết đạo lý này. Đạo lý này quá sâu, quá sâu. Chẳng có ai nói cho họ biết. Chúng ta không thể trách họ được. Chẳng có người nói cho họ nghe, thì họ làm sao biết được? Hồi trước ở Đài Loan, tôi đã từng gặp một sĩ quan. Vị sĩ quan này hình như trong quân đội làm ngành tuyên huấn, tâm lý chiến. Ông đến chùa miếu của chúng tôi du ngoạn, rồi đề ra những câu hỏi liên quan đến tượng Phật. Ông nói, có ý nghĩa gì ở đây chăng? Tạo ra nhiều tượng Phật như vậy, phí nhiều tiền như vậy, có ý nghĩa gì hay không? Vì tôi biết, ông ta làm về ngành tuyên huấn, nên tôi hỏi ông. Tôi nói, quý vị làm công việc tuyên huấn, tại sao đi khắp nơi dán biểu ngữ? Ông dán cái này có ý nghĩa gì? Ông nói, dán cái này là để nhắc nhở mọi người chú ý. Tôi nói, nếu ông dán biểu ngữ này, thí dụ, nói ở Đài Loan thường thấy tam dân chủ nghĩa vạn tuế. Biểu ngữ này nhắc nhở mọi người, nếu tạo một tượng Tôn Trung Sơn tiên sinh để ở đó, thì không phải còn thù thắng hơn biểu ngữ này hay sao? Ông nói, đúng, có đạo lý. Tôi nói, tượng Phật của chúng tôi cũng có đạo lý như vậy. Chúng tôi dán một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bạn nhìn thấy, liền nhắc nhở bạn niệm Phật. Vậy thì, tạo một tượng Phật A Di Đà có phải còn thù thắng hơn hay không? Cùng một đạo lý. Bạn nói tại sao phải tạo ra nhiều tượng như vậy? Tại sao lại dán biểu ngữ của các bạn nhiều như vậy? dán mấy chục tấm, mấy trăm tấm, không phải một tấm đã đủ rồi sao? Từ chỗ này, ông ta mới hiểu được ý nghĩa ấy. Trong Phật Pháp, danh hiệu và hình tượng của Phật Bồ Tát đều là để tượng trưng, tiêu biểu Pháp, nói cách khác là để nhắc nhở chúng ta tu học. Phàm phu đích thật mê hoặc điên đảo, có ai muốn nhắc nhở cho bạn? Nếu thực sự có một người giờ phút nào cũng căn dặn nhắc nhở bạn, thì bạn sẽ cảm thấy người ấy rất đáng ghét, nhiều chuyện. Cho nên, dùng cách thức này thực sự đã đạt đến mức thiện xảo phương tiện, đem danh hiệu vẽ thành hình tượng, tạo hình tượng thành phẩm vật nghệ thuật cao độ. Bạn có thể ngắm nhìn, thưởng thức, vĩnh viễn nhìn chẳng chán. Bạn nhìn thấy liền sanh tâm quan hỷ, lại còn hiểu được ý nghĩa của nó. Phàm là danh hiệu, hình tượng của Phật đều tiêu biểu tánh đức trong tự tánh của chúng ta, vốn sẵn đủ, tự tánh vốn như vậy. Phàm là danh hiệu, hình tượng của Bồ Tát đều tiêu biểu tu đức. Tánh đức của chúng ta đã mê mất, làm sao khôi phục lại? Nhất định phải tu hành, nương nhờ vào tu đức. Tu đức phải tương ứng với tánh đức, thì đó mới là tu hành chân chánh. Gọi là tánh tu bất nhị, bạn mới có thể khôi phục tự tánh. Đạo lý là như vậy. Tánh đức và tu đức đều sâu rộng vô lượng vô tận. Thế nên, dùng một danh hiệu, một hình tượng thì không cách gì biểu lộ, tỏ rõ. Do đó, danh hiệu của chư Phật Bồ Tát rất nhiều, nhiều đến chẳng thể nghĩ bàn. Tỏ rõ trí huệ, đức năng của bổn tánh vô lượng, vô biên, chẳng có cùng tận. Tánh đức như vậy, tu đức đương nhiên cũng như vậy. Cho nên danh hiệu và hình tượng của Phật Bồ Tát cũng vô lượng vô biên. Chư vị nên đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy được, đại chúng tham dự Pháp hội Kinh Hoa Nghiêm chẳng dùng từng cá nhân mà dùng đoàn thể để tính. Đoàn thể được quy nạp tổng cộng có đến 170 mấy đoàn thể, hiển lộ vô tận đức tướng tánh tu. Chúng ta phải thấu hiểu sâu xa ý tứ này. Trong Kinh Đức Phật thường nói Pháp Thế và Pháp Thế Xuất, y báo, chánh báo trang nghiêm của nhất chân Pháp giới và thập Pháp giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là lời Phật nói trong Kinh. Có người đọc đến Kinh này, nghe Kinh này sanh hoài nghi. Hiện nay, tâm tôi tưởng biến. Tại sao biến không ra? Lời Phật nói chẳng linh nghiệm đối với sự thật. Lời Phật nói chẳng linh nghiệm đối với sự thực nghiệm của tôi. Thật ra, họ chẳng hiểu cái gì gọi là tâm. Họ đã hiểu lầm. Tâm là gì? Thức là gì? Lấy vọng tưởng làm tâm, đem chấp trước là thức. Thế thì làm sao biến được? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tác dụng của tâm thức, chẳng phải là lý thể của tâm thức. Thí dụ chúng ta đi tìm người nào đó, bạn coi bác làm công trong nhà, người ấy chính là người ấy vậy, thì làm sao được? Làm sao có thể làm xong công việc? Người làm công chỉ nghe lời sai bảo của chủ nhân. Bạn phải tìm cho ra chủ nhân thì mới giải quyết vấn đề được. Thiền Tông nói rất hay. Nếu người biết được tâm đại địa này, chẳng có một tấc đất. Nếu bạn có thể thấy được tâm tánh, bạn sẽ chẳng còn là phàm phu nữa. Bạn sẽ là Phật, Bồ Tát rồi. Do đó, nghiên cứu giáo lý, nghe kinh phải có tâm nhẫn nại. Có nghi vấn thì có thể tồn nghi. Cổ Đức nói, tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Đó gọi là nghi tình, chẳng phải là hoài nghi. Nếu đối với lời trong kinh bạn chẳng thể lý giải, khởi hoài nghi, thì là sai lầm. Hoài nghi là gì? Bạn chẳng tin tưởng, bạn chẳng thể tiếp nhận. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bồ Tát nói ở đây là Bồ Tát Đạo, chướng ngại lớn nhất cho sự tu hành của Bồ Tát. Vậy thì phải làm sao?